Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin ngài đôi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy ngài xin đến dân gian chúng con trên đời.
Giờ học Thánh Kinh do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người, con Chúa chứng nhận tình yêu.
Thưa quý bạn, chị em, ta đã học 12 chương sách Khải Huyền và bắt đầu từ chương 12 về cái cuộc chiến đấu của giáo hội với cái thế lực của ma quỷ. Và từ đầu chương 12 chúng ta đã thấy người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao để chỉ về giáo hội và cũng là hình ảnh của mẹ Maria phải đối đầu với con mãng xà là Satan, là ma quỷ. Và hôm nay chúng ta, chương 13, chúng ta sẽ học về con mãng xà là ma quỷ ban quyền cho con thú. Và chúng ta hiểu là Thánh Gioan muốn nói gì về cái thế giới của đế quốc Roma thời đó và thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời đọc từ chương 13 câu 1.
Bấy giờ tôi thấy một con thú từ dưới biển đi lên. Nó có 10 sừng và 7 đầu. Trên 10 sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con mãng xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình, cũng như một quyền hành lớn lao. Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo con thú. Họ thờ lạy con mãng xà vì nó đã ban quyền hành cho con thú. Và họ cũng thờ lạy con thú mà rằng, ai sánh được với con thú? Và ai có thể giao chiến với con thú? Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng 42 tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh người, đến liều thánh của người, và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ. Và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó. Đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa, không được ghi tên trong sổ trường sinh của con chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đầy thì đi đầy. Ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.
Đó, phần này chúng ta thấy là dân thánh của Chúa, những người tin vào Chúa Kitô đang sống ở trong cái giai đoạn của Thánh Gioan, là cái giai đoạn mà cuộc bách hại đạo của bạo chúa Nero đã đạt qua. Và Thánh Gioan thấy cái thị kiến là con mãng xà là ma quỷ và ban quyền cho con thú. Con thú đây là chính những cái đế quốc Roma, những chính quyền thời đó, vì họ ăn nói hên hoang và chống lại Thiên Chúa. Và ma quỷ nó tác động trên những vua chúa này. Chúng ta thấy là con mãng xà ban quyền cho con thú này, thì một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, tức là nói về Nê-rôn, bảo chúa Nê-rôn đã chết. Nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành là qua một cái kỳ bắc đạo khác của Domitian hoàng đế thời năm 90 mà Thánh Gioan đang sống trong cái thời đó, vậy của triều Bắc Hải. Và dĩ nhiên là nhiều dân thánh của Chúa phải chịu tử đạo. Ai trốn được thì trốn, mà ai không trốn được thì bị giết chết. Ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Ai phải bị đi đày thì đi đày, giống như Thánh Gioan. Và cái kết cục của cái đoạn này là đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Thì chúng ta biết là ma quỷ cố làm trì hoãn cái giờ chiến thắng của Chúa Kitô để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Và nó muốn thuyết phục cho người ta biết rằng là trong thực tế Thiên Chúa đâu có nắm trong tay vận mệnh của con người ở dưới trần gian này. Và nó tỏ cho họ nếu muốn sống thì phải nộp tự do lương tâm của họ cho một chúa tể khác, mà chúa tể đó đang nắm quyền lực chính trị, đó là hoàng đế Roma thời đó. Và những người Kitô hữu thế hệ đầu tiên này đã sống trong một cái đế quốc Roma đã có một cái tổ chức thống nhất mà từ bên châu Âu qua cho tới Ai Cập cho tới vùng Trung Đông. Và dĩ nhiên là họ đã chinh phục nhiều dân tộc, nhiều đất nước như vậy, và họ thống nhất được. Và người ta thán phục cái thể chế hòa bình của Roma và cái cuộc sống thịnh vượng mà đế quốc Roma đã tạo ra. Và họ làm cầu cống thông thương, bất cứ nơi nào họ chiếm được đều có những cái hệ thống đường xá cầu cống cho tới ngày hôm nay. Đến độ mà ngày xưa từ Ai Cập người ta đi bằng ngựa thôi, mà chuyển một lá thư về Roma cũng chỉ có 2 tuần lễ thôi. Và ngày hôm nay, thời đại văn minh này, một lá thư từ bên Ai Cập mà chuyển sang Roma, thời đại này đi bằng máy bay, nhưng mà nó cũng không dưới 10 ngày. Để cho thấy rằng ngày xưa cái hệ thống đường xá của đế quốc Roma nó thông hết, đến độ mà người ta nói mọi đường đều về tới Roma. Đó là cái hệ thống mà đế quốc Roma có một cái tổ chức về hệ thống đường xá và thống nhất như vậy. Và chúng ta thấy cái tình trạng thịnh vượng của họ đưa tới cái việc độc tài, một cái xã hội độc tài, và những cái nước mà bị chiếm đóng họ có cái chế độ riêng, còn những cái người dân Roma, công dân Roma có chế độ riêng. Và Thánh Gioan đã viết những cái thị kiến này ngay trong cái thời đại của hoàng đế Domitiano. Và hoàng đế này kiêu ngạo đến độ buộc mọi công dân trong đế quốc phải tôn thờ ông như là một vị thần linh vậy, như là chúa, như là thần linh. Thì dĩ nhiên là người Kitô hữu phải lựa chọn, một là tôn thờ chúa, hai là tôn thờ vị hoàng đế, cho nên phải chấp nhận có tử đạo. Cho nên người Kitô hữu bị ở trong cái tình cảnh rất là éo le nghiệt ngã này. Khi tuyên xưng Đức Kitô là chúa của sự sống thì họ đã phải đối đầu với những kẻ bắt hại mình. Và Thánh Gioan chỉ ra đâu là cái bổn phận của họ: trung thành với Chúa Kitô và từ chối tôn thờ Caesar. Caesar tức là hoàng đế Roma. Vậy một nhóm nhỏ người Kitô hữu đã phải đương đầu với một cái nhà nước độc tài đầy quyền lực thời đó, và hội thánh để chiến thắng nhờ máu các vị tử đạo. Các vị tử đạo vẫn trung thành cho đến cùng, và chúng ta biết là cả 300.000 các thánh tử đạo Roma. Rồi cái thị kiến này đã nói lên hai con thú là biểu tượng của hai thứ quyền lực liên kết với nhau để phục vụ con mãng xà là ma quỷ và Satan, là ác thần chống lại hội thánh. Con thú thứ nhất là như là con báo. Trong câu 2 chúng ta thấy, bây giờ tôi thấy một con thú từ dưới biển đi lên, nó có 10 sừng và 7 đầu. Thì con thú này là quyền lực bắt hại Kitô hữu. Nó được miêu tả dưới những cái nét họa lại ở trong Daniel chương 7 câu 3 đến câu 7. Và nó từ dưới biển đi lên hay là từ phương Tây, tức là từ Roma. Thì cái sinh lực của quyền năng của đế quốc Roma giống như là những nét biếm họa, cái sức mạnh phục sinh vậy. Nó đã từng dưới thời độc tài của bạo chúa Nero, và bây giờ thời của hoàng đế Domitiano thì còn củng cố cái quyền lực độc tài nó mạnh mẽ hơn nhiều, nhiều cái kinh nghiệm hơn, và cuộc bắt bớ và chấp nhận nó càng ngày nó càng kinh khủng. Và Thánh Gioan muốn nói tới cái con thú ở dưới biển đi lên này, nó có 10 sừng và 7 đầu. Và trong Daniel thì diễn tả cái thời của vua Antioco IV, cái thời năm 167 đó, trước Chúa Giêsu. Và ở đây Thánh Gioan dùng cái hình ảnh này để chỉ cho chúng ta về cái thời đại của đế quốc Roma, và chúng ta cũng so chiếu với cái thời đại của chúng ta sau này. Và ở trong chương 7 của Daniel diễn tả hình ảnh 4 con vật để chỉ các đế quốc thế lực trần gian. Trong đó, con vật thứ tư mang 10 sừng, biểu tượng những nhà cầm quyền. Con thú đã làm bao nhiêu cái chuyện độc tài, gian ác, bắt đạo dưới cái sự tác động của ma quỷ. Và những nhà cầm quyền mà không có tôn thờ Chúa thì họ sẽ trở nên những người bách hại đạo và tay sai của ma quỷ. Con thú của Khải Huyền tổng hợp luôn cả 4 con vật của Daniel để biểu tượng cho đế quốc Roma độc ác và hung tợn bằng các con vật khác tổng hợp lại. Và cái ý nghĩa 7 sừng được diễn tả ở trong Khải Huyền chương 17 câu 9, đó là 7 cái ngọn đồi La Mã tượng trưng cho 7 nhà vua thời xưa ở trong cái lịch sử của Roma khởi đầu. Đó là 7 ngọn đồi, trong đó có 7 cái vị vua hay là 7 cái người có quyền hành trên 7 ngọn đồi ở Roma, và sau đó họ thống nhất lại với nhau. Và ở đây thì nói tới 7 nhà vua của người đế quốc Roma sau này. Và trong đó có 5 vua đã chết, 2 vị kia, một đang tại chức và một vị khác sắp lên ngôi. Thêm một vị thứ 8 sẽ bị tiêu diệt. Vị này chắc chắn là Domitiano mà tác giả biết rõ, vì đang cái thời kỳ bắt đạo mà Thánh Gioan đang bị lưu đày là trong cái thời đại của Domitiano. Một cái đầu bị tử thương nhưng được chữa lành, gợi lên cái hình ảnh của bạo chúa Nero, theo như thần thoại nói là Nero de Divivus, mà hai văn sĩ Juvenal và Pline de June đều viết về Domitiano như một đệ nhị bạo chúa Nero. Và trong tư tưởng Khải Huyền của John, con thú thứ nhất này biểu tượng cho đế quốc Roma. Đế quốc này không những độc ác bách hại các tín hữu mà còn dùng quyền hành thúc ép họ phải sụp lạy các ngẫu tượng và hoàng đế. Ai sợ hãi tham sống mà bất trung thì bị loại khỏi sách sự sống, tức là bị loại ra vì họ bất trung, thì họ đi với cái quyền lực của trần gian này để được sống một thời gian trên trần gian với những cái lời hứa được hưởng bao nhiêu thứ. Và sách sự sống mà chúng ta sẽ đọc ở trong chương 5 để nói lên cái thị kiến cuốn sách Niêm Bảy Ấn mà chúng ta đã thấy ở trong cuốn sách được Niêm Bảy Ấn. Tôi thấy trong tay hữu đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, Niêm Bảy Ấn, và chính Chúa Giêsu là con chiên đã đổ máu ra để cứu chuộc mới có quyền mở cuốn sách này. Và cuốn sách này là cảm hứng từ tiên tri Ezekiel chương 2 câu 9 đến câu 10. Cuốn sách đó không ai mở ra được chỉ trừ Đức Kitô. Và chúng ta thấy là 4 lần cái bản văn sẽ gợi lên việc con thú tìm mọi cách tiêu diệt các Kitô hữu. Thế nhưng mọi thử thách và bách hại này không thể làm nao núng các tôi tớ của Chúa được và tách họ ra khỏi cái nhìn thân ái và che chở của Chúa Giêsu để bảo vệ họ cho tới cùng. Ngay cả cái chết tử đạo là cơ hội để họ sống mãi mãi với Chúa. Và đây chính là niềm tin căn bản không hề thay đổi. Mọi đe dọa của quân thù, mọi hiểm nguy, không gì có thể lay chuyển lòng tin. Và tên các tôi trung được viết vào trong sổ sự sống của con chiên. Đó là ý định từ đời đời cho những ai mà quyết tâm trung thành với Chúa đến cùng, thì Chúa sẽ bảo vệ họ để họ mãi mãi thuộc về Chúa Kitô ở trong sách sự sống của Chúa Kitô. Và đấng sáng tạo mọi loài là Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc với Chúa hết. Nhưng mà khi sống trên trần gian này mấy chục năm, 100 năm, là cơ hội để họ lựa chọn, chọn thuộc về Chúa hay chọn thuộc về quyền lực trần gian. Đấy là cái sự thật. Người ta tìm đủ cách để nắm được quyền lực của trần gian, và vì tiền bạc, vì tất cả cái danh vọng, hưởng thụ, lạc thú đủ thứ điều, họ bắt hại, họ loại trừ những ai tin vào Chúa Kitô, vì họ muốn tất cả mọi người phải thờ lại họ. Rồi chúng ta đọc tiếp về con thú thứ hai là từ chương 13 câu 11.
Tôi thấy một con thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên và nói năng như một con mãng xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của con thú thứ nhất trước mặt con thú ấy, và làm cho đất cũng như những người sống trên mặt đất thờ lạy con thú thứ nhất mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta, nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt con thú. Nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo cho họ tạc tượng thờ con thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng con thú, khiến tượng con thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán nếu không mang dấu thích đó, tức là tên con thú hoặc con số tương đương với tên nó. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên con thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là 666.
Hết là cái con thú thứ hai này. Con thú thứ nhất tượng trưng cho đế quốc Roma rồi, biểu trưng cho các thế lực thù nghịch và bắt hại. Xuất hiện con thú thứ hai từ đất đi lên, có cái nhiệm vụ phục vụ cho con thú thứ nhất, tức là phục vụ cho đế quốc Roma. 7 lần cái bản văn dùng cái từ là làm để mô tả cái hoạt động của nó, xác định cụ thể cái lĩnh vực về tôn giáo, tức là những người tư tế của đế quốc, và họ muốn cho tất cả mọi người đều phải đi theo cái tế tự đó, là thờ lại vị hoàng đế, hoặc coi vị hoàng đế như là vị thần. Cho nên cái thực tại này là một thực tại mà vai trò phục vụ các cái chủ trương độc tài của đế quốc. Thì chính cái nền tế tự của đế quốc, tôn giáo về và việc phụng tự của từng địa phương, thì con thú này có hai sừng như có sừng con chiên, nhưng lại nói như con mãng xà, tức là mang cái hình dáng của một tôn giáo, nhưng mà lại nói năng như ma quỷ, là nói lên cái sự độc ác, chứ không phải là một tôn giáo nữa. Nó làm những dấu lạ điềm thiên như Elia và khắc dấu ấn cho những kẻ tùng phục trên tay, trên mặt hoặc trên trán, như các tôi tớ của Chúa được ghi dấu trên trán vậy. Đó là cái cách để nhận ra những người thờ lại con thú thứ nhất là đế quốc, là vị hoàng đế và những cái vị thần ở trong cái đế quốc Roma. Đó là những cái tư tế của đế quốc. Cho nên con thú thứ hai này là các tư tế của đế quốc, các ngôn sứ giả mà chương 16 câu 13, chương 19 và câu 20 câu 10 ở trong sách Khải Huyền sẽ tiếp tục nói cho chúng ta biết. Rồi những người tuyên truyền những lạc thuyết mà họ rao giảng à, trong sách Matthew chương 24 cũng đã nói là có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiên, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn. Nên Matthew chương 24 câu 24 đã báo trước như vậy. Và chúng ta biết là thời đại của chúng ta ngày hôm nay nó cũng không có khác gì hết. Những người mà nắm quyền lực của thế giới này, họ liên kết với nhau, chứ không phải là họ đứng một mình. Họ liên kết với nhau để có một cái quyền lực ở trên toàn thế giới này. Và trong cái quyền lực đó, họ làm chủ kinh tế, quyền lực, và họ đi cả vào trong các tôn giáo. Họ muốn là cái người làm chủ hết tất cả mọi thứ, chứ không phải chỉ dừng lại trong cái lĩnh vực về tiền bạc mà thôi. Nhưng mà từ cái lĩnh vực về tiền bạc thì họ phải nắm được cả cái nền văn hóa, và họ muốn tạo ra một tôn giáo thờ Satan mà họ đã tổ chức ở trong cái nhóm riêng của họ. Và ngày hôm nay họ muốn phổ biến cho mọi người cũng đi vào trong cái thế giới của họ, để nhiều người cũng tôn thờ Satan giống như họ. Và dĩ nhiên là nó đụng chạm tới bao nhiêu là cái đạo đức làm người, đi ngược lại, bởi vì người ta cổ võ cho một cái sự dữ nó đang xảy ra, là muốn nắm được nhiều tiền bạc thì họ làm đủ cách để liên kết với nhau. Và chúng ta biết là họ đã từng liên kết những cái nhóm mà người ta gọi là hội tam điểm chẳng hạn, rồi từ đó họ sinh ra phải nắm được toàn thế giới trong quyền lực của mình, mà họ lập ra cái hội, cái chi nhánh Illuminati năm 1774. Và để có một cái quốc gia, một cái chính phủ của họ, thì họ đã tạo ra với sự thương lượng với Vương quốc Anh ngày xưa để có một cái nước riêng cho họ, hỗ trợ cho họ. Đó là họ chọn cái nước Hoa Kỳ rồi. Là từ cái thời năm 1776 độc lập khỏi Anh, nhưng mà cái chính phủ và cái tổ chức là do Hội Tam Điểm điều khiển bên trong. Cho nên họ cổ võ những cái vấn đề ngược lại với nền luân lý Kitô giáo, phá thai, đồng tính, gây chiến tranh để bán vũ khí. Đó là những người ở trên cấp cao. Mặc dù những người dân rất là hiền lành, tốt lành, nhưng mà những người lãnh đạo họ thuộc ở trong cái nhóm của họ thì mới lên được. Và để nắm tất cả tiền bạc của toàn thế giới, quy tụ một cái sức mạnh lớn về tiền bạc, thì cái thời năm 1954 họ đã lập cái nhóm Bilderberg. Thì trong đó 1/3 là các chính phủ của châu Âu và số nước châu Mỹ, và 2/3 ở trong cái nhóm này là những nhà tỷ phú của thế giới. Cho nên họ nắm được cả trên 80% tiền của toàn thế giới, và tiền của toàn thế giới nhiều trong tay của họ với các công ty làm ăn, các ngân hàng, thì các chính phủ đều lệ thuộc vào họ, và họ nắm cả những hạt giống để làm chủ về thực phẩm như nhóm Monsanto. Cho nên mình ăn những hạt, những đồ ăn mà không có hột, hoặc là những cái hột mà không có trồng được nữa, là hạt giống vô sinh của nhóm Monsanto. Cho nên họ làm chủ về thực phẩm, làm chủ về tiền bạc, không ai có thể đối đầu lại được với họ, vì họ nắm tới 80% tiền của toàn thế giới. Và để nắm tất cả những cái tài sản quý trên trần gian này, từ dầu hỏa, vàng bạc, kim cương, hoặc là uranium, những kim loại quý, thì thời năm 1917 họ đã lập cái nhóm Council on Foreign Relations, hay là tiếng Anh viết tắt là CFO, hay là hội nghị bàn tròn Round Table. Nhưng mà để họ phải thống trị và nắm được tất cả cái quyền hành cũng như mọi cái tài sản ở trên trái đất này, đó là cái lòng tham của con người nó vô đáy, nó không có dừng lại ở một chỗ nào hết, muốn làm chủ tất cả toàn cầu. Cho nên họ đi từng bước một để nắm toàn thế giới ở trong cái quyền lực của họ. Và họ không chỉ dừng lại vấn đề tiền bạc, chính trị, mà cần phải nắm được cả cái nền văn hóa, rồi tạo ra cả những cái tôn giáo mà trong đó có thờ cả Satan, hoặc là để con người tự do, thoải mái theo ý của mình, ngay cả những chuyện tội lỗi. Và cái nền văn hóa đó nó ảnh hưởng cả thế giới ngày hôm nay, đến độ nhiều người không có hiểu biết sâu xa về Chúa, về giáo lý của Chúa, thì cứ cho rằng những cái việc mình đang làm là không có tội lỗi gì hết. Ngay cả bỏ vợ, bỏ chồng, đi ở với người khác, cũng nghĩ rằng là cái chuyện tự nhiên, mình thương nhau, mình ở với nhau, không ai kiện cáo nhau là được rồi, là không có tội gì hết. Rồi khi không muốn mang thai thì phá thai, rồi cổ vỡ đồng tính luyến ái với nhau, không có muốn tiếp tục cái sự sống ở trên trần gian. Và tất cả điều đó là cái kế hoạch của ma quỷ dùng toàn thế giới này để liên kết với nhau trong cái quyền lực của nó, mà hội tam điểm là một cái dụng cụ mà nó sử dụng để tạo một cái thế giới toàn cầu dưới quyền của họ. Và chúng ta thấy ở đây đã báo trước những ai mà không có phục vụ cho con thú là cái quyền lực của thế giới này, quyền lực của ma quỷ qua những cái tổ chức kiêu ngạo muốn nắm toàn thế giới để điều khiển theo ý của mình và điều khiển trong cái tình trạng là đưa con người tới sự hưởng thụ chứ không phải phục vụ, tới sự hưởng thụ ích kỷ. Nó khác với việc hưởng thụ ở trong tình yêu, vì tâm hồn con người nó cứ trống rỗng, nó chẳng có được gì hết. Cái khát vọng vô biên trong lòng người không có thể thay thế bằng vật chất, tiền bạc được, mà chỉ có tình yêu của Thiên Chúa, chân lý của Chúa mới thỏa mãn được lòng người. Nếu chúng ta không có ý thức được cái tình trạng suy đồi luân lý của xã hội chúng ta, nó đến từ đâu? Từ cái kích động của phim ảnh, của nền văn hóa sự chết ngày hôm nay, và nó tác động biết bao nhiêu những thanh thiếu niên để mất niềm tin ở châu Âu, trên nước Mỹ này, và còn tạo ra nhiều cái giáo phái khác nhau nữa. Và nhiều nơi ở vùng những nước nghèo thì những cái giáo phái tổ chức mọc lên rất là nhiều, và cổ võ có việc làm, có một đời sống ấm no hạnh phúc ở trần gian, và dĩ nhiên là người ta bỏ đi niềm tin của mình để chạy theo tiền bạc. Và đó là cái tình trạng mà làm cho thế giới của chúng ta từ cái suy đồi về kinh tế của những nước nghèo, rồi đưa việc làm vào thì dĩ nhiên là nhiều người chạy theo, và đi tới cái đời sống hưởng thụ của một thế hệ mới đi lên, và họ không cần tới Thiên Chúa. Họ chỉ biết làm sao có nhiều tiền thôi. Cho nên chúng ta thấy là cái con thú thứ hai, nó có hai sừng giống như sừng con chiên từ dưới đất đi lên. Và chúng ta biết là thời đại của chúng ta biết bao nhiêu là những cái giáo phái, bao nhiêu là tôn giáo nổi lên, và cũng như những cái triết học, những cái lý lẽ luận lý mà không đưa về Chúa Kitô, mà chỉ đưa con người tới đời sống hưởng thụ chóng qua của trần gian thôi, không nói gì tới Thiên Chúa. Cái tôn giáo nào không có đưa chúng ta đến với Chúa, và những cái giáo phái nhiều khi mang danh là Kitô hữu, là Kitô giáo, nhưng mà không có nói gì về Chúa Kitô. Họ chỉ có họp mặt vui chơi và ca hát với nhau, xây dựng cái tình huynh đệ, mà không có tập trung gì về Chúa Kitô hết. Thì chúng ta biết có nhiều cái chỉ có danh nghĩa bên ngoài thôi. Và biết bao nhiêu những cái nạn giáo phái nổi lên rất là nhiều, cả hàng ngàn giáo phái khác nhau. Rồi nhiều tôn giáo của châu Á, của phương Đông cũng không đề cập gì tới Thiên Chúa. Trong khi đó, Thiên Chúa đang chăm sóc từng người chúng ta khi Ngài tạo dựng chúng ta và vũ trụ này. Nhưng mà có mấy người cảm tạ và tôn thờ Chúa đâu. Cái kế hoạch của ma quỷ nó làm cho trì hoãn cái cuộc chiến thắng của Đức Kitô, vì Chúa Kitô không đi cái con đường áp buộc người khác, mà Chúa Kitô vua tình yêu chỉ mời gọi chúng ta có tự do để lựa chọn. Và chúng ta thấy có biết bao nhiêu cái việc lạm dụng ở trong các tôn giáo, nó nói năng như con mãng xà, tức là nói như ma quỷ vậy, nói theo cái sự độc ác, cái kế hoạch của ma quỷ. Và các tôn giáo châu Á cũng bị lợi dụng, cũng như các cái nhóm giáo phái bị lạm dụng. Nhiều nhóm tôn giáo ở trong thế giới ngày hôm nay bị lạm dụng để cuối cùng làm không có tập trung về chính Chúa Kitô nữa, và không có nói gì tới Thiên Chúa nữa. Chỉ có cổ võ cái hiểu biết của con người, cái quyền lực của con người có thể làm được cái này, làm được cái kia, và đưa tới cái sự lung lạc niềm tin hoàn toàn, và có nhiều người mất luôn cả niềm tin. Và biết bao nhiêu cái trung tâm gây áp lực về chính trị, nó thuộc về các nước giàu, nó áp bực xuống các nước nghèo. Thì các nước giàu, họ có một cái thế lực, có tiền bạc, họ chi ra, họ có đài phát thanh, họ có công ăn việc làm, có các công ty lôi kéo nhiều người bỏ niềm tin. Và dĩ nhiên là cái thế giới thứ ba, những nước nghèo, nó phát triển dễ dàng và giáo hội bị tê liệt dần dần ở trong các cái vùng nước nghèo. Mà khi các cái thế lực của nước nước giàu, mà chúng ta biết là khi lập cái nhóm Trilateral Commission năm 1972 là người ta muốn phổ biến những cái tư tưởng của hội tam điểm, của ma quỷ, và cái chiêu bài rất là đẹp, tự do, bình đẳng và huynh đệ thì rất là đẹp, nhưng mà chỉ trong nhóm với nhau thôi, chứ không phải cho toàn thế giới. Và đưa ra cái chủ trương tự do để rồi cuối cùng đi quá trớn đến độ không còn cái đời sống luân lý nữa. Và người ta thấy rằng khi mà mở cửa tự do thì chấp nhận biết bao nhiêu là những cái suy đồi về luân lý, biết bao nhiêu gia đình không còn hạnh phúc nữa, mà ly dị, chia tay, đổ vỡ. Đó là một sự thật. Và người ta thay vì tôn thờ Chúa thì chúng ta cũng thấy bao nhiêu cái nước họ tôn thờ những lãnh tụ Lenin chẳng hạn, Mao Trạch Đông chẳng hạn, rồi tất cả cũng qua. Người ta tôn thờ những ca sĩ, kịch sĩ bởi vì màn ảnh TV, phim ảnh nó phổ biến khắp nơi. Và biết bao nhiêu những ca sĩ, kịch sĩ ngày hôm nay ăn mặc rất là lố lăng, không còn cái nền luân lý nữa, mà không còn cái sự e thẹn nữa, thì đâu còn là nhân đức nữa, đâu còn tông dung ngôn hạnh. Vì vậy chúng ta biết cái trào lưu của xã hội nó vậy. Để trước những sự thật đó, chúng ta lựa chọn Chúa Kitô hay lựa chọn tiền bạc, lạc thú và quyền lực của trần gian đây? Cho nên tất cả cái tổ chức của ma quỷ ngày xưa nó tác động trên các vua chúa để các vua chúa kiêu căng bắt người khác thờ phượng mình, và dân thánh của Chúa chấp nhận hy sinh tử đạo. Ngày hôm nay nó cũng nắm người cầm quyền của thế giới, và nó biết rằng đời sống con người liên hệ tới tiền bạc, cho nên nắm tất cả tiền bạc thế giới. Đời sống con người ảnh hưởng cái nền văn hóa, cho nên tạo ra nền văn hóa sự chết ngày hôm nay. Đời sống con người cần những nhu cầu tâm sinh lý thì nó đều tác động và hướng dẫn con người đi tới cái đời sống hưởng thụ. Và cuối cùng, cái kết quả chúng ta thấy là một châu Âu đang mất dần đức tin. Những thành phố lớn 5-10% đi lễ mỗi Chủ nhật. Những người trẻ hầu như biến mất ở trong nhà thờ. Trên nước Mỹ hay châu Mỹ, giới đại học, đa số trên 80%, các sinh viên đều mất niềm tin và không đến nhà thờ nữa. Vậy thế giới đi về đâu? Con người đi về đâu? Và họ tìm đủ cách để làm chủ con người, làm chủ mà không phải dẫn đến Thiên Chúa, mà dẫn con người đi về cái hướng của ma quỷ. Thì ngày xưa, thời của Thánh Gioan cũng vậy. Ai mà tôn thờ hoàng đế thì dĩ nhiên họ làm ăn được, họ được tự do. Còn những người tôn thờ Chúa Kitô thì chấp nhận tử đạo, mất tất cả. Và người Việt Nam đã từng trải qua những thời kỳ bách hại, cả 130.000 người tử đạo. Họ chấp nhận mất cả mạng sống. Và nhiều người trong thời kỳ phân xác của vua Tự Đức chẳng hạn, cũng mất tất cả ruộng đất nhà cửa và bị phân chia đi các cái làng khác. Họ không còn tài sản, không còn gì hết, không còn tụ họp trong một họ đạo. Cho nên ma quỷ tác động trên các vua chúa ngày xưa, ngày hôm nay nó tổng hợp lại tất cả từ tiền bạc, quyền lực của trần gian để hướng dẫn cái thế giới này đi vào cái việc tôn thờ và sống theo cái lối văn hóa sự chết. Và không ai trên trần gian này mà không dùng tới tiền bạc. Cho nên cái nhu cầu chính đáng về tiền bạc cuối cùng nó đưa cái lòng tham con người đi tới vô đáy. Cho nên mọi người phải nỗ lực dành tất cả thời gian cho tiền bạc thì không còn thời gian để cầu nguyện, để đến với Chúa nữa. Và đó là cái cách mà ma quỷ đang làm cho con người trong thế giới này. Và nó thấy rằng đây là một cái hiệu quả cho cái kế hoạch của ma quỷ. Nhưng những người trung thành với Chúa sẽ làm, sẽ sống một đời sống đúng lời của Chúa Kitô, sống tinh thần khó nghèo, không có lệ thuộc vào vật chất quá nhiều, không có chạy đua theo vật chất. Nếu chạy đua theo vật chất vào cái bẫy của ma, dĩ nhiên con người có quyền học hành, phát triển tài năng và có thể là tạo ra cho một đời sống nó dễ dàng bằng cái sự hiểu biết của mình. Nhưng mà biết rằng mình có một cái giới hạn và cái cùng đích của mình ở đâu, chứ không có để mà người ta thúc đẩy mình chạy theo tiền bạc, trở nên một kẻ nô lệ cho tiền bạc. Rồi có tiền bạc rồi thì phải nghĩ tới việc hưởng thụ tối đa trong tính dục, trong thuốc phiện, trong cờ bạc và mọi thứ vui chơi. Cuối cùng tâm hồn chỉ là sự trống rỗng, có lấp đầy tâm hồn mình bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại của Thiên Chúa. Cho nên con người luôn luôn ở trong cái sự đau thương, và nhiều người có nhiều tiền bạc rồi, hưởng thụ tối đa rồi, tâm hồn vẫn trống rỗng, và khi gặp thất bại vì tình yêu hoặc là vì một cái gì đó trong công ăn việc làm ở trần gian thì họ tự tử, đưa tới cái chết. Và những nước văn minh như nhà Nhật Bản chẳng hạn thì cái số người tự tử lại rất là cao, cao hơn cả những tai nạn xe hơi nữa. Vì vậy chúng ta thấy khi đi vào cái văn hóa của sự chết, con người được gì trong 100 năm, gia đình thì đổ vỡ. Ngay cả những cái gia đình bây giờ đang nổi lên, ứng cử tổng thống Mỹ chẳng hạn, như ông Trump chẳng hạn, đâu có một vợ một chồng đâu. Họ đã ly dị, rồi tái hôn bao nhiêu lần. Rồi chúng ta biết rõ, một cái xã hội mà nhân loại chỉ có tranh nhau làm sao có nhiều tiền bạc, thì dĩ nhiên có một cái nhóm người làm chủ cái tình hình của thế giới về tiền bạc. Họ liên kết với nhau, thì những người nghèo sẽ càng ngày càng nghèo hơn, càng chịu nhiều bất công hơn, càng nhiều đau khổ hơn. Chúng ta biết cái sự thật đó. Và như vậy, đời sống của chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta thế hệ này qua thế hệ kia không có nhận biết Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta, không có nhận biết Thiên Chúa là đấng cứu độ chúng ta, thì chúng ta lấp đầy tâm hồn mình bằng cái gì? Tiền bạc vật chất có giới hạn của nó. Hôm nay còn, ngày mai mất. Vật chất có bắt đầu, có kết thúc. Trong con người có một khát vọng vô biên, cao hơn và xa hơn những gì trống qua của trần gian. Không có lấp đầy tình yêu của Chúa, thì dĩ nhiên con người lấp đầy bằng những cái tham vọng của mình, những cái ích kỷ của mình, những cái hưởng thụ tối đa của riêng mình, thì mạnh được yếu thua. Và những người nắm đầu thế giới, họ muốn nắm từng người một. Ngày hôm nay với cái khoa học, từ một cái tivi ở trong nhà cho tới cái điện thoại chúng ta dùng, mọi người đều có thể kiểm tra được mình đang nói gì, mình đang làm gì. Họ đều thấy được, chứ không phải là một cái gì đời sống riêng tư của cá nhân nè. Đời sống riêng tư của cá nhân không còn nè. Và chúng ta thấy đi lần tới từng cái bằng lái xe, từng cái thẻ credit card mà người ta dùng, cái thẻ tín dụng đó, tất cả đều có con chip nằm trong đó. Để chúng ta đi đâu, chúng ta mang đi đâu, cả cái passport, cái hộ chiếu của mình cũng có những con chip nằm trong đó hết. Và chúng ta đi đâu thì chính phủ hay là những nhóm người muốn biết rõ từng cá nhân làm gì thì họ biết cách dễ dàng lắm, và có thể thấy được mình đang làm gì ở đâu. Đó là chuyện đang xảy ra trong thời đại của chúng ta. Và nếu đi tới một cái giai đoạn mà họ nắm xong toàn thế giới này, mà mọi người mà ở đây đã nói tới, nó bắt mọi người không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Ngày xưa thì người ta cho cái dấu hiệu đó để thờ lại hoàng đế, thì ngày hôm nay người ta muốn có những cái dấu hiệu đó mà những cái chip đặt vào trong tay hay trong đầu người khác để điều khiển cái tư tưởng người ta. và biết rõ người ta đang ở đâu, thì cuối cùng con người không còn tự do nữa. Cho nên cái kế hoạch của ma quỷ là muốn cho con người bị tiêu diệt. Thứ nhất là tiêu diệt bằng việc phá thai. Thứ hai, tiêu diệt bằng việc đồng tính luyến ái không còn sinh con nữa. Thứ ba, tiêu diệt vì ham muốn tiền bạc. Cho nên người ta sẵn sàng làm những đồ ăn đầy hóa chất vì muốn nắm tất cả thực phẩm thế giới. Cho nên họ tạo ra những thực phẩm vô sinh và biết rằng nó nguy hiểm cho thế hệ tương lai, cái gen của con người nó bị hư hoại đi hoặc là bị giảm cách nào đó. Nhưng mà vì tiền bạc, vì quyền lực, người ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, rồi đưa tới việc làm chủ từng người một ở trên toàn thế giới. Họ đang ở đâu, đang làm gì, đều biết rõ. Và với những cái vũ khí mới, cả có thể bị tiêu diệt trong tích tắc một cách dễ dàng, bằng vũ khí làn sóng chẳng hạn, thì mọi người có thể bị chết trong tích tắc nếu mà lọt vào tay của những người cầm quyền thế giới mà không có đạo đức làm người, không đến để phục vụ, nhưng đến để thống trị. Và dưới sự tác động của ma quỷ thì nó chỉ muốn con người khốn khổ, gia đình mất hạnh phúc, ly dị chia tay, và cuối cùng đáng lẽ cái nền văn minh phục vụ cho sự sống con người hạnh phúc hơn thì lại làm cho đời sống của chúng ta nó bất hạnh hơn. Vì vậy, hơn bao giờ hết, khi đọc sách Khải Huyền của Thánh Gioan, trong thời đại của Thánh Gioan cũng bị bắt hại, thì lời Chúa nói với chúng ta trong giây phút hiện tại để chúng ta thấy rõ cái sự thật của thế giới ngày hôm nay và chúng ta đứng vững trước bao nhiêu cái cám dỗ của trần gian. Chúng ta quyết tâm giữ vững niềm tin của chúng ta và cầu nguyện với Thiên Chúa vì chính Chúa bảo vệ con cái của mình, để chúng ta luôn luôn không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô, và mọi người thành tâm thiện chí xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, và Chúa Kitô là vua tình yêu ngự trị trong mọi tâm hồn, chứ không phải tiền bạc, danh vọng, lạc thú hay bất cứ con người nào trên trần gian này có thể là Chúa, là chủ của tâm hồn chúng ta được. Xin Thiên Chúa, Thánh Thần hướng dẫn từng người chúng ta và những ai có niềm tin, tín thác vào Chúa sẽ nhận được sự hướng dẫn của Chúa để chúng ta đi vào con đường của Đức Kitô. Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta không tìm chân lý nào khác ngoài Đức Kitô, lời của Ngài. Không con đường nào khác ngoài con đường hy sinh khổ nạn với Đức Kitô trong tình yêu và sống mãi mãi với Chúa Kitô, để chúng ta là những người con đích thực của Cha trên trời. Chúng ta sẽ tiếp tục ở chương 14 và ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Con đang nắm chắc trong lòng bàn tay, cao sang đông đầy mồ hôi nước mắt. Con đang ngây ngất khi đời sung sướng gọi mời, đường chân thiên tài lợi danh thiếu gì. Con đang nắm chắc trong lòng bàn tay, xa hoa nơi này tình vui tràn chứa. Con đang mê đắm khi tình yêu đến tuyệt vời, thân con say sưa đâu cần chi nữa. Một hôm trái đất giật mình, xóa hoa hạnh phúc xóa bay cuộc tình. Một hôm mất dấu tiền tài, thân con bơ vơ gục ngã thiên tai. trắng tay một ngày. Con còn lại chi trôi, vòn vẹn bàn tay dâng hiến cho người.
Xin nhờ ABTV chuyển lời mời qua trang Dương Hòa. Đành chịu thôi, hư vô không ngờ từ nay xin nhớ. Đôi tay đang nắm mai còn mai mất cuộc đời, chỉ cần niềm tin nơi trái tim người. Thân con bụi đất nay còn mai mất, vòn về niềm tin.